kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, ở một vương quốc nọ, hoàng hậu sinh cho nhà vua 12 chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Đến khi hoàng hậu có bầu người con thứ 13, nhà vua liền ra một mệnh lệnh hết sức vô lý. Đó là nếu người con thứ 13 là công chúa, thì 12 chàng hoàng tử sẽ phải chết. Không biết rằng hoàng hậu đang mang bầu hoàng tử hay là công chúa đây? Và số phận của 12 chàng hoàng tử sẽ đi về đâu? Sau đây, chị mời các bé cùng nghe chuyện cổ tích 12 hoàng tử qua giọng kể của cô Thùy Hương.
Ngày xưa, ở vương quốc anh kia, vua và hoàng hậu sống rất hòa thuận và có 12 người con trai rất khôi ngô, tuấn tú. Có lần, vua nói với hoàng hậu, nếu đứa con thứ 13 là con gái, thì 12 đứa con trai kia phải chết để cho con gái ta thừa hưởng một mình gia tài và trị vì vương quốc này. Rồi nhà vua sai làm 12 cái quan tài, chứa trong phoi bào và để sẵn một cái gối. Tất cả 12 cái quan tài được cất giấu ở một nơi. Nhà vua trao chìa khóa cho hoàng hậu và dặn không được nói cho ai biết. Hoàng hậu suốt ngày rầu rĩ, đứa con trai út lúc nào cũng ở bên cạnh hoàng hậu. Đó cũng là đứa con hoàng hậu đặt tên theo kinh thánh Benjamin. Thấy hoàng hậu lúc nào cũng có vẻ buồn, hoàng tử hỏi, mẹ ơi, sao lúc nào mẹ cũng buồn vậy? Hoàng hậu bảo, con yêu quý của mẹ, mẹ không được phép nói ra điều đó. Hoàng tử hỏi luôn mồm về chuyện đó, làm hoàng hậu phải mở cửa buồng và chỉ cho biết 12 cái quan tài. Hoàng hậu bảo, con hãy cùng 11 người anh của con lẻn vào trong rừng. Các con thay phiên nhau trèo lên cây cao để canh chừng cắm cờ ở tháp canh hoàng cung. Nếu mẹ sinh con trai thì sẽ có cờ trắng ở tháp canh, các con có thể trở về hoàng cung. Nếu mẹ sinh con gái, sẽ có cờ đỏ ở tháp canh. Lúc đó các con hãy nhanh nhanh tiếp tục lên đường. Chúa kính yêu sẽ che chở cho các con. Đêm khuya nào, mẹ cũng cầu nguyện cho các con. Ngày sau đó, 12 anh em trai trốn vào trong rừng. Anh em thay nhau trèo lên cây cao, quan sát tháp canh hoàng cung. Đã 11 ngày trôi qua không có cờ. Ngày thứ 12 đến lượt Benjamin thì thấy có cờ ở tháp canh, nhưng không phải là cờ trắng mà là cờ đỏ, lá cờ báo tất cả 12 anh em phải chết. Khi biết tin, tất cả 12 anh em đều rất tức giận. Ngay sau đó, 12 anh em lên đường, đi vào tận sâu giữa rừng. Ở đây, bóng cây che hết ánh sáng mặt trời nên lúc nào cũng âm u. Đứng ở giữa rừng là một căn nhà nhỏ mà phụ thủy đã bỏ bùa. Nhìn thấy căn nhà, họ đồng thanh nói, chúng ta sẽ ở đây. Benjamin là em út và là người yếu nhất thì ở nhà lo bếp núc. Còn 11 chúng ta sẽ đi săn kiếm đồ ăn. Thấm thoát, họ đã sống như vậy trong căn nhà đó được 10 năm. Người con gái của hoàng hậu sinh ra bây giờ đã trưởng thành. Cô rất thương người và cũng rất xinh đẹp. Trên trán cô có một ngôi sao vàng. Có lần nhìn trong đống đồ đem phơi, cô thấy có 12 chiếc áo nhỏ. Cô hỏi hoàng hậu, mẹ ơi, 12 chiếc áo nhỏ này là của ai? Nhỏ thế thì không phải là của vua cha rồi. Hoàng hậu buồn rầu đáp, con yêu của mẹ, đó là áo của 12 anh trai của con. Cô gái hỏi tiếp, thế 12 anh trai của con đâu? Con chưa nghe thấy ai nói về điều này. Hoàng hậu bảo, chỉ có Chúa Trời mới biết được nơi ở của các anh con. Các anh con đang lưu lạc khắp mọi nơi. Rồi hoàng hậu dẫn con gái tới một căn buồng, rồi lấy chìa khóa mở cửa và chỉ vào phòng. Đấy là những chiếc quan tài làm sẵn dành cho 12 anh trai của con. Nhưng các anh đã trốn khỏi hoàng cung trước khi con chào đời. Rồi hoàng hậu kể cho nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong công chúa nói, mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ đi tìm các anh con. Công chúa lên đường và mang theo 12 chiếc áo. Cô vào tận sâu trong rừng. Khi trời tối thì cũng là lúc cô tới căn nhà nhỏ trong rừng. Cô bước vào trong nhà thì gặp một chàng trai. Người này hỏi, cô ở đâu tới đây? Cô định đi đâu? Cô gái đáp, tôi là công chúa. Tôi sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm cho bằng được 12 anh trai của tôi. Rồi cô giơ 12 chiếc áo cho chàng trai xem. Benjamin hiểu ngay, người đứng trước mặt mình chính là em gái của mình. Chàng nói, tôi là Benjamin, em út trong 12 người anh của em. Hai anh em hết sức vui mừng, ôm nhau khóc nức nở. Chàng nói, còn một việc nữa, các anh có thể nguyện, người con gái đầu tiên gặp mình sẽ phải chết. Chỉ vì chuyện sinh con gái mà tất cả 12 người phải trốn tránh. Cô gái nói, em sẵn sàng chết để giải thoát cho 12 anh. Chàng trai nói, không, em không phải chết. Em hãy ẩn trong cái thùng này. Khi nào cả 11 anh về, anh sẽ bàn thống nhất việc này. Đêm đến, 11 người đi săn về. Bàn ăn đã dọn sẵn. Họ ngồi quanh bàn và ăn. Họ nói, hôm nay có chuyện gì không? Benjamin đáp, có chuyện mà chưa ai biết. Thế chuyện gì nào? Trong lúc các anh đi săn, em ở nhà và có chuyện. Thì kể tiếp đi. Nhưng các anh phải hứa sẽ không giết chết người con gái đầu tiên mà mình gặp. Thì cũng có thể tha được. Cứ kể tiếp đi. Lúc bấy giờ chàng nói, em gái của chúng ta đang ở đây. Rồi chàng nhấc chiếc thùng. Mọi người nhìn thấy một cô gái có vẻ đẹp lộng lẫy, ở trán lại điểm ngôi sao vàng. Mọi người hết sức vui mừng, chứ không có chút nào giận dữ. Từ hôm đó, nàng ở nhà cùng với Benjamin lo công việc bếp núc. 11 người anh trai hàng ngày đưa săn thú như chim, thỏ, hoẵng đem về để chế biến thành các món ăn. Cô gái thì đi hái rau, nhóm bếp và nấu thức ăn. Đến khi 11 chàng trai đi săn về là có ngay. Nàng còn quét dọn nhà cửa, xếp chăn giường ngay ngắn. 13 anh em sống với nhau rất hòa thuận. Có lần, hai anh em nấu món thật ngon để tất cả 13 anh em cùng ngồi ăn uống vui vẻ. Phía bên nhà là một vườn hoa nhỏ có 12 bông huệ trắng mà người ta vẫn thường gọi là hoa sinh viên. Cô em út ra vườn hái 12 bông hoa huệ trắng để tặng 12 anh trai. Nhưng cô vừa hái hoa xong thì cả 12 anh đã biến thành 12 con quạ bay vào trong rừng. Căn nhà và vườn hoa cũng biến mất. Giờ đây chỉ còn có một mình cô gái đáng thương trong rừng. Lúc cô gái vẫn đang còn ngơ ngác thì có một bà già xuất hiện đứng ngay bên cạnh. Bà nói, này, con của ta đã làm gì đấy? Tại sao con lại hái 12 bông hoa huệ trắng để cho các anh con biến thành quạ? Cô gái òa lên khóc. Thưa bà, con không biết điều đó ạ. Làm sao để giải thoát cho các anh con được bây giờ? Không có cách nào khác ngoài cách con phải 7 năm câm lặng, không nói, không cười. Khi thời hạn 7 năm chưa hết, cho dù trước đó 1 giờ mà con lại hé lời, thì tất cả chỉ là uổng công. Chính lời nói đó sẽ giết hết các anh con. Cô gái tự nhủ, chắc chắn mình có thể giải thoát cho các anh trai. Cô đi mãi, tới chỗ một cây cổ thụ. Cô trèo lên ngồi ở trên cây. Cô ngồi đan, chẳng nói mà cũng chẳng cười. Có lần nhà vua của một vương quốc nào đó đi săn trong rừng. Con chó săn to chạy lại gốc cây thụ. Nó vừa chạy quanh thân cây vừa sủa. Nhà vua thúc ngựa chạy tới và nhìn thấy trên cây có người. Nhà vua hết sức ngạc nhiên về vẻ đẹp của cô gái và trên trán có ngôi sao vàng. Nhà vua hỏi cô gái có ưng làm hoàng hậu không? Cô gái không nói nhưng gật đầu. Nhà vua thân chinh trèo lên cây, bồng cô xuống, đặt cô lên ngựa và đi về hoàng cung. Đám cưới được tổ chức rất linh đình và tưng bừng. Nhưng cô dâu chẳng nói mà cũng chẳng cười. Nhà vua và hoàng hậu vui sống bên nhau được mấy năm, thì hoàng thái hậu là mẹ kế của nhà vua dè bỉu. Nó chỉ là đứa ăn mày hạ đẳng mà con đưa về nhà. Ai mà biết được nó sẽ làm những trò quỷ quái gì. Nếu nó câm thì không nói được, nhưng ít ra nó cũng nhoèn được mỉm cười chứ. Những loại người không cười là loại người thâm độc. Lúc đầu, nhà vua không muốn tin lời mẹ kế, nhưng nghe hoàng thái hậu nói mãi, rồi lại thêm thắt những chuyện tội lỗi này nọ, làm cho nhà vua nản lòng. Giàn hỏa thiêu được đặt trong sân hoàng cung. Nhà vua đứng bên cửa sổ, vừa nhìn vừa rơm rớm nước mắt. Trong lòng nhà vua vẫn rất thương yêu hoàng hậu. Hoàng hậu bị cột chặt vào cột giàn hỏa thiêu, lửa cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bắt đầu liếm tới quần áo nàng. Thì đúng lúc ấy, hạ 7 năm cũng vừa hết. Trên bầu trời có tiếng chim vỗ cánh, 12 con quạ bay tới, xà xuống đất, hiện thành 12 chàng trai. Họ dập ngay lửa giàn hỏa thiêu, cứu cô em gái ra khỏi nơi ấy, rồi anh em ôm nhau thắm thiết. Giờ đây, hoàng hậu có thể cười nói. Hoàng hậu liền kể cho vua nghe tại sao bấy lâu nay mình không nói mà cũng chẳng cười. Nhà vua rất mừng vì hoàng hậu là người vô tội. Từ đó nhà vua và hoàng hậu sống hòa thuận tới khi khuất núi. Còn thái hoàng hậu thâm hiểm độc ác đã bị đưa đi xét xử thích đáng đấy các bé ạ.
Các bé ạ, mẹ luôn là người yêu thương, che chở cho các con. Chính nhờ tấm lòng thương yêu con rất mực của hoàng hậu mà 12 chàng hoàng tử đã bảo toàn được sự sống và sau đó họ đã được đoàn tụ cùng người em gái của mình. Câu chuyện có một kết thúc thật đẹp có đúng không nào các bé? Các bé ơi, đồng hồ cũng đã điểm giờ chúng mình đi ngủ rồi. Trước khi chợp mắt, chị mời các bé cùng nghe bài thơ Dáng mẹ của nhà thơ Phạm Khải qua giọng du của nghệ sĩ Minh Phúc nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5 MHz và trang web www.vov.vn.
Một mình gieo mà dưới trưa vô nay biết có biết có được mua đấy không. Dáng mẹ lưng cong mà như dấu hỏi dấu hỏi giữa đông ơi để mình mang